This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thuyền chân thành gửi lời chào đến quý thính giả và mời quý vị cùng đến với một văn học nghệ thuật của làn sóng 1160 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Kính thưa quý vị, đây là Yên Sơn. Xin kính chào quý vị thính giả. Dạ, Yên Sơn đã vắng mặt một kỳ vừa qua, cũng vì có nhà có tang lễ, thành ra công việc thì cũng tạm ổn rồi. Mới đây mà cũng đã từng qua từng khỏi từng thứ năm của Thất Tuần, Yên Sơn cũng xin trở lại đây cùng với thính giả để mình sẽ làm một cái chương trình đặc biệt cho ngày hôm nay.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, mới đây cũng đã gần hết nửa tháng 12. Năm 2023 cũng sắp đóng lại một năm đầy biến động đau thương. Chiến tranh Ukraine vẫn đau thương, vẫn khốc liệt gần 2 năm qua, với bao nhiêu thương vong, bao nhiêu đổ nát, tan tác. Kẻ xâm lăng, người tự vệ, làm sống lại vết thương mưng mủ của một Việt Nam đau thương, tan nát hơn 48 năm về trước. Rồi nổ ra cuộc chiến Do Thái Hamas, lại thêm hàng ngàn người chết, thành phố tan hoang, đất nước điêu linh, với hàng trăm ngàn người sống trong cảnh màn trời chiếu đất.
Thưa quý khán giả, đáng lẽ chương trình hôm nay phải là văn thơ nhạc nói về những đau thương đó. Nhưng khi nhìn lại chính chúng ta, những công dân Việt xa lìa tổ quốc gần trọn nửa thế kỷ, vẫn là những ngày phân ly, những chia cách, trong khi đất nước vẫn điêu linh, vẫn chìm đẫm trong ách độc tài cộng sản, và công dân Việt lưu vong cũng đành bất lực. Chương trình cũng có thể nói về mùa Giáng sinh và năm mới sắp tới, nhưng thưa không, trong tất cả những đau thương đó nằm ngoài tầm tay, ngoài sức lực của một con người, khi mà người đó đã đi vào mùa thu vàng úa, lá khô đã vàng đang rơi rụng nơi nơi, mặc cho mưa nắng, mặc cho gió đùa, biết là sẽ chôn cuốn về đâu, ở trong giữa cõi mênh mông đất trời.
Đã vậy, thân mẫu của chú Yên Sơn cũng vừa tạ thế. Có nỗi đau đớn nào lớn hơn cho đời sống một con người là khi mất mẹ. Vì thế chúng tôi xin dành chương trình hôm nay để tiếp tục tưởng niệm về cụ bà với chủ đề Mẹ và quê hương. Để mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe phần trình bày cũng như lời tâm sự của chú Yên Sơn, cũng là tác giả viết về người mẹ thân yêu vừa từ giã cõi đời qua nhạc phẩm Hành Trình Của Mẹ.
Thưa quý khán giả, nội dung của bản nhạc là nói về sự hy sinh của hai đấng sinh thành đã phải gạt lệ từ giã tất cả những người thân yêu ở vùng đất Quảng, vùng đất khô cằn sỏi đá, để đi tìm tương lai cho con cháu, khi tình nguyện đi theo chính sách di dân, hay còn gọi là dinh điền, của cố tổng thống Ngô Đình Diệm được ban hành năm 1958.
Và đây là Hành Trình Của Mẹ với chú Yên Sơn.
Người như miền Trung, miền quê khô cằn soi đá, mẹ dẫn đàn con vượt ngàn đi tìm tương lai. Mẹ cùng cha bỏ sau lưng mình quê nghèo, bỏ cả người thân vì lũ con mình sau này. Vào miền Nam quanh năm sương nắng trầm loang, ngày ngày qua nuôi con khôn lớn nên người, chiến chiến càng làm càng đục đau lòng mẹ hiền. Thương nước cùng non gạt lệ dõi bước chân con, quê hương ơi mưa nắng bao mùa, quê hương ơi lửa khói ngập trời, rồi đến một ngày mẹ bắt tin con. Bao năm trôi qua thương nhớ mòn hơi, đau xót tình thầm nước mắt khô cằn. Khi nghe tin con lưu xứ miền xa, mẹ khắp khởi mừng làm lối tìm con. Giờ đây sau những trầm luận, mẹ yêu vui với đàn con, nhưng sức đã mòn tuổi đã xế chiều, ngoài thế kỷ rồi. Nhìn mẹ yêu khuya sớm cầu kinh, mõm mém nụ cười, tóc trắng bạc đầu, lòng con thương quá mẹ ơi, nhắm mắt nguyện cầu mong mẹ sống đời vui vẻ nói cười cùng đàn con. Mẹ của con,
vâng, thưa quý vị, đó là tâm tình của Yên Sơn qua nhạc phẩm viết cho mẹ. Thưa quý vị, sau những trầm luân mẹ yêu sum họp và vui với đàn con ở đất khách quê người, nhưng sức đã mòn tuổi đã xế chiều, ngoài thế kỷ rồi. Vâng, 102 tuổi quý vị lại hay bệnh hoạn sau những lao khổ trong cuộc đời.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi một đoạn khúc có tựa đề Đêm bệnh viện với mẹ. Chú Yên Sơn đã kể lại trong một trong những đêm canh thức ở bệnh viện.
Đêm bệnh viện trong khu ICU, ngồi cạnh bên mẹ, nhìn mẹ nằm thiêm thiếp, lòng buồn bã, thương mẹ vô cùng. Tôi gọi thầm, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ráng vượt qua mẹ nhé.
Tiếng mẹ dồi sâu vào hồn, bật lên tiếng gọi, mẹ quê hương. Ôi quê hương xa vời vợi. Ngày tháng còn lại của mẹ tôi cũng như ngày tháng của tôi còn lại với niềm đau nỗi nhớ quê nhà. Tôi bật máy mở bản nhạc tôi đã hát với tất cả tấm lòng, hát với nỗi nghẹn ngào. Đó là bản 8 điệp khúc, sáng tác của cố nhạc sĩ Anh Việt Thu, và cũng là bản nhạc năm xưa cho tôi nhiều can đảm mỗi khi bay vào vùng lửa đạn. Tôi đã từng nghêu ngao hát để nếu nhỡ đi không ai tìm xác rơi, thì cũng được lòng mẹ quê hương đón nhận.
Như hôm nay ở đây, thân đất sách khách quê người, ôi quê hương tôi, một nơi chốn mịt mù xa, bên kia bờ đại dương, mây che núi trắng. Ra đi, ai biết sẽ xa càng xa. Bao năm mây trắng vẫn vơ bên trời. Từ ngàn trùng xa nghe tiếng quê hương gọi tên. Rạc rào lòng đau, tiếng ghế nghĩ non bên thềm. Đó là trích đoạn của nhạc phẩm Tiếng Gọi Quê Nhà.
Thế nhưng khi nhìn lại mình trong hoàn cảnh hiện tại, thì không thể có nỗi âu lo buồn bã nào hơn. Sợ một mai thân nằm yên lòng đất, hồn lẻ loi tìm không thấy quê nhà. Vì thế nên bản nhạc 8 điệp khúc vẫn luôn làm tôi xúc động mỗi khi nhớ tới hoàn cảnh của mình.
Và bây giờ xin chia sẻ cùng với quý vị thính giả phần trình bày của Em Sơn qua nhạc phẩm 8 điệp khúc của nhạc sĩ Ân Việt Thu.
Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dề thành sâu. Bàn tay năm ngón mưa xa, dìu anh trong tiếng thờ. Đưa tiếng anh đi vào đời, mẹ Việt Nam ơi 20 năm. Ngăn lối rẻ đường về. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Bàn tay đón gió muôn phương, bàn tay đan gối mỏng. Đưa tiếng anh đi vào đời, mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi con xin dâng, xin hiến trọn cả đời. Trời Việt Nam mến yêu, ôi tiếng chim muông gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi con xin dâng, xin hiến trọn cả đời. Trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sâu. Nằm nghe tiếng hát đu đưa, dìu anh trong giấc ngủ. Ôi tiếng ru ru ngọt ngào, mẹ Việt Nam ơi ai chia ly tan tác cả ngàn đời.
trời làm cho mưa bay răng răng, mây tím dệt thành sầu. Từng đêm ấp ủ trong tim, từng đêm khẽ khẽ gọi, anh nhớ thương em từng giờ. Mẹ Việt Nam ơi, ai chia ly tan tác cả ngàn đời. Tiếng hát hát trên môi, giấc ngủ ngủ trong nôi. Một đàn đàn chim nhỏ bay khắp trời, Việt Nam mến yêu. Ôi tiếng chim muôn gọi đàn, mẹ Việt Nam ơi, con xin dâng, xin hiến trọn cả đời.
Vâng, mẹ tôi năm nay người đã 102 tuổi. Trước khi mẹ nhập viện, dù không khỏe mạnh bình thường, dù phải thở oxy 24/24, mẹ vẫn minh mẫn, vẫn chép kinh niệm Phật hàng ngày, vẫn chờ đợi cuối tuần để gặp con cháu. Phương thuốc tiên là được đánh bài với các con. Người tỏ ra rất vui vẻ, tỉnh táo bình thường mỗi khi đánh bài, đánh sập xám, đánh cắt tê, bài cào, xì dách như một người khỏe mạnh bình thường. Thường thì ván bài cuối cùng chúng tôi vờ thua dù có thắng. Chỉ đôi khi phải thắng để khỏi bị người than phiền. Chúng bay cố tình thua, không vui nữa.
Tôi biết chỉ là vấn đề tâm lý. Nhưng ngày nào mẹ chúng tôi còn có thể ngồi đánh bài với chúng tôi thì vui ngày đó. Cuộc sinh tử có chừa ai đâu. Và chúng tôi khuyến khích nhau chuẩn bị tinh thần để lỡ một ngày nào đó mùa đông có chụp xuống bất ngờ. Nhưng năm trước thời Covid-19, mẹ tôi vẫn thường lui tới nhà thương ít nhất một lần trong năm. Nhưng trong suốt thời gian hắc ám đó, mẹ tôi gắng gượng ở nhà, có lẽ vì sợ. Người cũng đã từng vượt qua bao lần nguy khốn, nên đủ chúng tôi cũng cầu nguyện cho người có vượt qua như từng đã. Khi viết bài này đến đây thì được nhà bác sĩ cho biết sáng mai mẹ tôi có thể rời khỏi ICU để ra phòng bình thường, tiếp tục theo dõi. Cơn nguy hiểm ngặt nghèo kể như đã qua. Xin cúi đầu tạ ơn trời Phật.
Mẹ được xuất viện về nhà nhưng sức khỏe của mẹ không hồi phục được như xưa. Dù cô em gái hết lòng chăm sóc, mẹ có vẻ kém vui hơn nhiều, đôi chân yếu hơn thấy rõ. Mẹ lần từng bước theo chiếc walker mỗi khi di chuyển và chúng tôi phải theo sát bên mẹ. Mỗi buổi chiều, mẹ hay ngồi bên cửa sổ trước nhà, ngó mông ra ngoài, mặt buồn rười rượi.
Một lần thấy mẹ ngồi như thế, tôi đã viết một bài thơ tựa đề Mẹ Vọng Quê Xa.
Ở số tuổi đã nhiều hơn thế kỷ, mẹ bồi hồi xuyên cửa sổ nhìn ra. Ôi quê hương vạn dặm vẫn mờ xa. Ôi nguồn cội, có bao giờ gặp lại?
Lá vàng úa với cõi lòng tê tái, gió dập mưa vùi trôi dạt về đâu? Quê hương ơi, bao nghĩa nặng tình sâu, bao tiếc nuối, không đành lòng nhắm mắt.
Qua khung cửa ánh nắng chiều hiu hắt, sương giăng mờ vất vưởng bóng hoàng hôn, tiếng vọng quê hương xào xạc trong hồn, nghe nặng trĩu khúc hoài hương gõ nhịp.
Thế rồi.
Ngày 25 tháng 9 năm 2023, tôi ở quận Cam, California, về sau buổi tham dự buổi ra mắt tập sách Cộng đồng Việt Nam tị nạn hải ngoại, thì đi thẳng vào phòng cấp cứu bệnh viện Hoffman Hospital Southeast thăm mẹ tôi vừa mới nhập viện buổi sáng cùng ngày.
Sau 3 tuần lễ trị liệu, không như những lần trước, sức khỏe của mẹ lúc này lúc khác, hội đồng bác sĩ bệnh viện quyết định thuyên chuyển mẹ tôi qua bệnh viện chăm sóc dài hạn. Đó là bệnh viện Kindred Hospital ở Webster. Mấy anh em lại thay nhau chạy vào với mẹ 24/24. Vì mẹ và chúng tôi có chung một suy nghĩ, ở số tuổi hơn một thế kỷ, lo ngại bị y tá bác sĩ lơ đãng trong việc chăm sóc, điều trị nên không có người nhà, nên luôn luôn phải có người nhà túc trực.
Phải công nhận một điều, dù ở Hoffman hay Kindred, dàn y tá và bác sĩ chăm sóc cho mẹ tôi đều rất tận tâm, chuyên nghiệp. Nhìn những người y tá, nam cũng như nữ, lau chùi rửa ráy thay tã cho mẹ, làm tôi chạnh lòng, cảm khái vì nghĩ chính tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Và theo kiểm nghiệm bản thân sau nhiều năm ra vào bệnh viện với mẹ, tôi cũng phải công nhận một điều, những cụ già nằm bệnh viện mà không có người thân bên cạnh sẽ là một khiếm khuyết đáng tiếc. Tôi đã tận mắt chứng kiến một cụ bệnh nhân phòng kế bên. Tôi mới chào, thăm hỏi trước đó không lâu, vì thấy cụ bà nằm một mình, đã ra đi sau khi đèn kèn báo động từ trong phòng kêu inh ỏi. Trong lúc tôi đang lo cho mẹ tôi ăn tối, mà tới cả 10 phút sau y tá mới vào được. Khi y tá vào thì gọi ngay đội cấp cứu nhưng không còn kịp nữa. Khoảng nửa tiếng sau, người nhà mới vào tới. Chỉ có thể gào thét khóc tiễn biệt một linh hồn.
Sau hơn 3 tuần lễ ở Kindred, sau khi ra khỏi phòng cấp cứu mấy hôm ở phòng thường, bác sĩ đã xác nhận phổi của mẹ tôi đã không còn tự hoạt động được bình thường nữa. Dù đầu óc vẫn rất tinh anh, tỉnh táo, sức cầu sống vẫn rất mạnh mẽ, nhưng phải dùng máy trợ thở 24/24. Hội đồng bác sĩ ở Kindred đã đánh chuyện với gia đình và họ sẽ cố giữ mẹ tôi sống được lúc nào hay lúc đó và khuyên chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần.
Trưa ngày 8/11, tôi vào thay cho chú em. Tôi chào mẹ, mẹ gật đầu, tỏ vẻ có nghe có biết dù mắt vẫn nhắm nghiền. Y tá vẫn vào ra cho mẹ uống thuốc, thay tã bình thường. Bác sĩ tim, bác sĩ phổi ghé ngang qua, chỉ khám sơ và nói những lời an ủi. Họ vẫn nói với tôi là sức khỏe của mẹ đến hồi cạn kiệt và lại nhắc nhở gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
Vâng, bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Tôi thừa hiểu lẽ sinh tử sắc không của đời người. Tôi đã viết một vài nhạc phẩm, một vài bài thơ nói về cuộc sống con người. Thế rồi đến 7:50 tối, khi tôi đang đọc bài trên computer thì tiếng máy báo động. Tôi chỉ kịp nhìn lên thì thấy tất cả các con số đều được trên biểu đồ tim mạch của mẹ đều rất nhanh xuống zero. Mẹ tôi ngưng hơi thở trước cặp mắt mở trừng trừng của tôi. Chỉ một tiếng trước đó, mẹ còn than mệt quá con ơi. Rồi điểm dần vào giấc ngủ. Sau khi y tá, bác sĩ xem xét tra cứu cẩn thận đến 8:08 thì xác nhận mẹ tôi đã vĩnh viễn ra đi. Tôi đã rất bình tĩnh cầu nguyện để mẹ thanh thản ra đi, rất bình tĩnh để gọi báo tin cho tất cả anh chị em. Rồi những ngày tang lễ tôi cũng cố hết sức để không làm thêm sự bi lụy cho các con em, các em, các cháu và những thành viên của gia đình.
Vẫn biết mẹ tôi đã có một cuộc sống trọn vẹn hơn một thế kỷ và thấy mẹ thanh thản ra đi cũng mừng cho hương linh mẹ. Thế nhưng càng ngày càng thấy cái sự mất mẹ không dễ dàng như tôi tưởng. Thỉnh thoảng trong đầu tôi vang lên 3 tiếng mất mẹ rồi, làm tim đau nhói, làm cay đôi mắt. Dù vậy, tôi cũng cố gắng đóng cho trọn vai trò tích cực của người con đầu đàn và tiếp tục cùng anh chị em, con cháu nguyện cầu để mẹ tôi được sớm vãng sanh tịnh độ.
Ý nguyện của mẹ tôi là được hóa thiêu và ban tro cốt người về chôn ở giữa mộ anh và thứ ba và của ba tôi. Lô đất vốn đã được dành sẵn cho mẹ từ lúc ba tôi ra đi. Tôi rất đau lòng và tôi không thể tự mình đưa hài cốt mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng vì tôi không thể về được khi mà bảo quyền cộng sản còn tiếp tục cai trị đất nước một cách độc tài, độc thôn, còn cưỡi đầu trên cổ của người dân, còn quỷ lụy hèn hạ dưới chân một giặc tộc phương Bắc.
Xin nguyện cầu hương linh mẹ thanh thản ra đi về cảnh giới cực lạc. Lời cầu nguyện của con, cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát ban cho mẹ sống vui trọn vẹn bên con cháu. Nếu một ngày nào đó phải ra đi thì xin không bị đau đớn khổ thân. Lời cầu nguyện đã linh ứng, mẹ ra đi trong giấc ngủ sâu trước mắt con. Mẹ thanh thản ra đi, con mừng cho mẹ, nhưng lòng con vẫn bùi ngùi. Đầu óc con trống trơn, ngoài câu chữ cứ vang vang. Con mất mẹ rồi, tim con thắt lại và mắt lại cay cay.
Chỉ không biết mẹ sống dài hơn thế kỷ và lúc con đã hạnh phúc hơn người. Dẫu vẫn biết cuộc đời như mộng mị, Nhưng mẹ đi rồi buồn lắm mẹ ơi. Ai cũng biết, không thoát vòng sinh tử cái con người trong bể khổ trầm luân. Nhưng mẹ ơi, mất mẹ lòng không nỡ, thương nhớ ngập lòng, nuối tiếc bâng khuâng.
Dẫu vẫn biết có sinh tất có diệt, đến rồi đi chỉ là lẽ thường tình. Nhưng mất mẹ ngậm ngùi khôn xiết, mẹ đi rồi còn vang vọng lời kinh. Dẫu vẫn biết mẹ sống đời trọn vẹn, rồi ra đi rất thanh thản như mơ. Nhưng mỗi khi nhớ, tim con ứ nghẹn, kể cả lúc này đang ngồi viết bài thơ.
Con nguyện cầu ở bên kia cuộc sống, mẹ được vãng sinh về cõi niết bàn. Chỉ xin nhắc mẹ lâu lâu nhìn xuống, che chở đàn con lũ cháu được bình an. Và kính thưa quý vị, chương trình đến đây cũng đã hết giờ. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành 30 phút vừa qua lắng nghe chúng tôi tâm sự, nhất là Yên Sơn. Cảm ơn Như Tuyền đã cùng cộng tác với chương trình để đưa đến thính giả của chúng ta. Xin gửi lời tạm biệt.
Cảm ơn chú Yên Sơn.